Có nhớ hết cả 8 pháp Ba La Di, có ai không nhớ không? Có không? Có người nào mà không nhớ 8 pháp Ba La Di là những pháp nào không? Có không? Hả? Có ai không? Nó thành là 3 tháng mà an cư đó, lần này yêu cầu nha. Yêu cầu đại chúng học thuộc bộ luật Tỳ Kheo Ni 348 giới, thuộc không? Hả? Bây giờ bắt buộc á, học âm chứ không học nghĩa. Tại nghĩa nhiều cái bản dịch đó, mình học âm coi như là ai từ 60 tuổi trở lên được miễn, phải không? Cái 60 tuổi học hết nổi rồi, học thuộc lòng không nổi nữa. Trong này có ai 60 không? Coi như là 60 tuổi trở lên miễn, học cũng được mà không học cũng được. Còn dưới 60 tuổi trở lại thì bắt buộc phải học thuộc lòng hết. Tại vì chư tăng ở tại trú xứ này, thầy bắt là thuộc 4 quyển Trường Hàn, thuộc 1 quyển Tỳ Kheo và Bồ Tát Giới. Rồi là Tỳ Kheo Ni thì ai thuộc thì không bắt buộc, nhưng học thuộc càng tốt, là một bộ quán Tỳ Kheo Ni nữa. Còn lớp này ngày trời cho nghỉ 3 tháng hè, coi như là học thuộc nha, vô tụ trường trở lại vô trả bài. Trả bài coi như là 348 giới. Âm mà chứ không có học nghĩa. Nhớ, còn bên tăng thì cũng bắt buộc học. Chứ nếu mà không có cái Cái duyên thì chúng ta khó lắm, khó mà học học thuộc. Thì giờ cái tuổi mấy cô tuổi còn trẻ nên cố gắng đi học, chớ lớn chút nữa là khó học lắm. Thì mình nhớ mình học nó không bao giờ mất, dầu là cái kiếp này mình chưa có ra khỏi sự sanh tử luân hồi cũng làm chủng tử cho cái kiếp sau. Chúng ta quân tập nhiều nhiều đời như vậy thì cái đó là quân tập về cái thiện, chứ là quân tập những cái mà nó không có đúng với cái đường mà của người xuất gia thì chúng ta nên tránh cái đó. Thành là nếu cái người biết tu á thì họ giữ kỹ, và cái ai lại gia họ rất kỹ, giữ kỹ lắm. Tại vì trong cái ai lại gia, tất nhiên trong cái tàn thức, trong cái kho chứa của mình á, mình tập làm sao mà chứa những cái thứ mà nó cần, nó có lợi, chứ chứa những cái thứ mà không có lợi là nếu có cái hột giống thì chắc chắn có cái hiện hạnh có sanh ra cái chủng tử. Thì cái kho chứa của mình làm sao mình chứa những cái gì mà nó quý, nó cần thiết, những cái hột giống nào mà nó cần cho trên cái đường giải thoát của mình. Thành nó hàng ngày là chúng sống hàng ngày chúng ta rất kỹ để cho sự quân tập. Từ cái sách vở hay phim ảnh chúng ta cũng hạn chế những cái nào nó cần cho nó vô, hay là nó không cần mình đóng cửa lại. Chứ chúng ta cứ cái gì cũng chứa, mà gì cũng chứa hết rồi nó vô rồi nó ra nó khó lắm. Mà nó vô cái thứ gì thì nó hiện hành thứ nấy, cái đó rất cần. Thì người tu họ rất là cẩn thận về vấn đề đó. Trước khi rồi chúng ta cái gì cũng cho vô hết á, mà cho vô rồi nữa móc ra nó không ra, rồi nó quân tập đủ thứ trong đó. Thì người tu họ gạn lọc, nhất là về cái nội tâm. Cái nội tâm ta gạn lọc rất kỹ. Nó tại vì thì mình có học cái di thức rồi, nhất là cái vấn đề mà nó quân tập của A Lại Gia trong cái tàn thức chúng ta là mà nó mới nói là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến. Rất quan trọng vấn đề nha. Nó thành là thầy thường thường mà ưa nhắc những cái hàng tăng ni trẻ đừng bao giờ mà chúng ta cho những cái thứ mà nó có hại cho cái người xuất gia, nhất là vấn đề ái dục, những cái phim ảnh, những cái đó, những cái mà nó tối kỵ. Tại vì mình cũng có cái chủng tử sẵn ra đó, từ cái niệm ban đầu đã có cái ái nghiệp đó rồi. Thì nó sẵn sàng, những cái hạt giống nó vô sẵn sàng, nó trưởng thành, nó mau lắm, nó tăng trưởng. Và rồi nó gặp những cái cảnh tốt như vậy, rồi nó là phát triển rất là mau. Nên thành là những ai mà là còn thích coi những phim, rồi những cái mà phim không lành mạnh đó nha, hay là thử coi cách này cách khác, nó rất hại. Nó vô rồi chúng ta là khó lắm, chứ không phải nó dễ đâu. Thành cái đó là thầy coi như là nhắc lại rất nhiều. Chúng ta đi trên đường tu hành làm sao để miếng giấy nó trắng, cho để mà khi mà nó dính mực hay dơ rồi chúng ta tẩy nó cũng cực, cũng khó tẩy lắm. Thành cái sự quân tập đối với người tu là chúng ta lưu ý rất nhiều. Thầy nhắc đi nhắc lại về cái chủng tử với hiện hạnh, cái đó rất là cần, chứ không phải nó dễ mà chúng ta coi thường, rồi là cho thỏa mãn những cái ham muốn của chúng ta. Cái đó rất cần nha. Thì đối với cái tám pháp chúng ta học là hơn gần 2 tháng rồi, thì hết về cái thiên thứ nhất là thiên ba la di, thì tỳ kheo ni rồi gồm 8 giới như vậy. Thì những cái đó thì chúng ta rất cẩn thận, Thế mà thầy nhắc là cẩn thận, không phải là chỉ là khi mà ta phạm tới đó là cái quả, nhưng mà cái nhân chúng ta phải để ý từ đầu. Những cái nhỏ nhỏ, cái sinh hoạt hàng ngày, những cái tiếp xúc, những cái mà ăn uống, những cái mà hàng ngày chúng ta đôi khi không để ý. Cái sự ăn uống cũng rất là quan trọng. Vấn đề mà Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề ngũ vị tân chẳng hạn. Từ cái nhỏ nhỏ đó mà nó tác động rất lớn đối với cơ thể chúng ta. Thành Đức Phật, tại sao những cái việc nhỏ nhỏ mà Phật nói, cái việc nó nhỏ vậy chứ nó rất là quan trọng. Ăn uống chúng ta không để ý, rồi là thỏa mãn cái thân này, cái thể xác này, rồi khi mà cái dục vọng nó khởi lên nó nhiều quá rồi chúng ta kiềm chế không được. Nhớ, những cái tiếp xúc cũng vậy, những cái mà những cái nhỏ nhỏ ngoài, thành nó là nói là không phải là đùng một cái là giặc nó tấn công vô trong thành, có nó trải qua nhiều cái hàng rào nhỏ nhỏ vậy, từ cái từ độc kiết la rồi cho đến rồi ba vật đề, ba vật đề rồi tới thâu lăng giá của tăng tàng, rồi qua tới tăng tàng rồi thâu lăng giá của ba la di, rồi chừng đó giặc nó mới vô trong trong thành nữa. Chứ như không như vậy giặc nó ào nó vô nó khó lắm. Đâu phải là đối tượng mà mình gặp một người đó một lần đó rồi cái thương liền rồi cái là đi tới rồi, không có. Nhiều lần tiếp xúc, nhiều lần mơ tưởng, rồi nhiều cái lần mà nhỏ nhỏ như vậy rồi chúng ta không có diệt được. Thì các ngài hồi xưa ưa nói là chúng ta làm sao phải diệt từ ở trong trứng nước á, những cái mà khởi lên chúng ta tu, cố gắng làm sao tu với cái tâm mà cho nó tế chút, chứ đừng là tu cái thô ở ngoài quá. Cái thô ngoài quá khi mà những cái tế ở trong chúng ta không kiểm soát được. Tập làm sao mà hàng ngày nhìn lại mình, sống với cái tế tâm, tất nhiên là sống về cái bề trong. Cái người mà nó sống mà phía ở trong nhiều á, họ rất là cẩn mật. Khi các cửa mà nó những cái giặc mà ở ngoài họ nhận diện hết á. Còn đôi khi như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói chúng ta nó nhận, có khi nhận giặc làm con, nó không biết đó là giặc, là kẻ thù mà tưởng là người thân. Khi mà nhận nó ra lại giặc là nó vô trong nhà mình rồi, mà làm sao đuổi ra được. Cả một vấn đề. Thành làm gì làm chúng ta là cũng cố gắng làm sao hàng ngày mình có cái thời gian mà lắng cái tâm lại. Lắng cái tâm lại coi như là mình sống nhìn lại mình. Những cái tế nhất là trong khi mà buông xả để ngồi, nó lặng. Mà nó lặng như vậy mình mới thấy những cái gì mà nó dở của mình. Cho nên thường thường thầy ưa nhắc á, hay là mình nhập thất, hay là mình tịnh tu ở một cái thời gian nào đó, cái quan trọng là mình biết mình. Nhớ, mình biết mình nặng về cái nghiệp gì. Thí dụ như nó mình nặng dần vấn đề cái nghiệp tham, tham vật chất, thì cố gắng để mà tìm cái pháp tu để mình diệt những cái đó. Ha, mình nặng vấn đề mà sắc ái thì phải dụng công để mà tu bất tịnh quán chẳng hạn, để mà trừ. Mình biết mình nặng cái gì thì mình lo, mình tránh, một mặt là tránh, một mặt là để bào mòn những cái tập khí nhiều đời. Hay nhớ, thường thường hai thầy nhắc là có hai phương diện. Một diện là phương diện là cái cảnh ở ngoài, một cái phương diện là cái tập khí nhiều đời của mình. Nếu tập khí nhiều đời như vậy, mình cố gắng để mình là mài, là dũa, là tẩy, là rửa cho nó sạch nhiều đời nhiều kiếp, mà những cái tập khí đó cho nó mỏng bớt, cho nó sạch những cái đó. Còn một mặt là mình tránh duyên ở ngoài. Thì hai cái đó là hai cái mà các bậc mà tiền bối đi trước nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Đó là thượng sách đó. Mặt là mình tránh ở ngoài, một mặt là mình lo lo dọn dẹp phía ở trong. Mà nếu mà mình dọn dẹp phía ở trong á, cái dây nào mình dọn dẹp là dây đó, cái mình dọn bớt những cái dơ thì cái sạch nó hiển bày. Nhớ, mình gạn được một phần nước đục thì cái nước trong nó không cần nước trong, nhưng mà nước trong cũng hiện. Cái tâm mà là vọng động của mình nó bớt rồi đó, thì cái tâm tịnh nó trở về, cái an lạc nó trở về, sẽ trở về với mình. Mà chính cái đó là cái mà quan trọng của một người xuất gia. Nếu mà chúng ta xuất gia mà chúng ta đủ cái những cái cảnh mà đối hàng ngày như vậy, mà bận rộn đủ thứ, sống với cái nó động mà không có một cái phút nào chúng ta sống trở lại với cái tỉnh để mà nhìn lại của chính mình á, thì cái đó là cái mà mất mát thiệt thòi rất nhiều trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia. Một ngày nào mà trôi qua rồi mình thấy mình không có sống được cái gì mà trưởng dưỡng được cái nội tâm, hay mình nuôi dưỡng cái mà yên của mình, thì cái đó mình thấy nó mất mát. Dầu ra đây thầy quan niệm, dầu mình làm được Phật sự rất nhiều, được gọi là Phật sự, nhưng mà còn cái sự phân biệt, còn cái sự tính toán, còn cái sự hơn thua, thì cái đó chưa phải là thật sự nó Phật sự. Nó xen ở trong là chúng sanh sự rất nhiều. Dầu mình có làm cái việc đó, cái việc lớn, được bao nhiêu cái lợi ích cho chúng sanh, mà cái tâm yên của mình chưa có, mình chưa sống được mình, đó là phước báo nhân thiên mà đó, chứ chưa phải là phước báo vô lậu. Nhớ cái đó là hữu lậu mà đó. Mà hữu lậu thì nó còn mất, còn sót, còn rơ rớt, hay nhiều lắm của phước báo nhân thiên. Nghe lại chúng nhớ, hay chỉ khi nào mình sống buông hết mà trở lại với mình được một niệm, hay một thời gian nào đó mà nó yên, mà chính cái đó là cái mà vô lậu, cái đó mới là hồng, mới ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Chứ không khéo rồi chúng ta chỉ là qua ngày vậy thôi, rồi hết cái đời này mà chưa hẳn mà nó tiến lên được, thì cái đó là cái rất cần. Nên là lúc nào mình cũng là sợ cái sự sanh tử, lúc nào mình cũng thấy mình thấy mình là nó cái trong cái kiếp người nó rất là khổ. Mình đâu có hài lòng trong cái kiếp người mà ở trong cái cõi này, tại vì chúng ta đến đây vì cái nghiệp lực chứ không phải vì cái nguyện lực. Mà làm sao sau này mà trở lại được vì cái nguyện lực, chừng đó mới nó hài lòng về cái việc làm của cái hạnh Bồ Tát chúng ta. Chứ không đôi khi vì cái nguyện lực thì nó mất hết những cái gì của mình muốn này. Cái đó rất cần. Nhất là vấn đề mà trong cái đời sống tu hành, thầy sợ nhất á, là cái hàng tăng ni trẻ mà tìm không được sự an lạc, tìm không được cái sự vui của cái sự tu á, là sợ nhất cái đó. Không tu được, không ở trong chùa được, nó tìm cái nguồn vui không có. Nhớ nha, cái đó là cái mà rất cần đối với cái hàng tăng ni trẻ. Già thì không nói gì, còn cái trẻ phải có cái nguồn vui. Mà mình phải phân biệt có nguồn vui của cái đời sống tu hành, nguồn vui gì mới là củng cố được cái sự tu hành của mình. Nếu mà trong chùa mình ở mà không có cái an lạc, cái nguồn vui, thì coi là không cách nào mà ở tu được. Nếu gắng gượng để mà ở như vậy thì rốt cuộc là không có kết quả gì trong cái đời tu hành của mình. Phải có tìm mà có một cái nguồn vui, có cái sự an lạc. Cái đó là cái thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều đối với hàng tăng ni trẻ. Cái nguồn vui là cái mình thấy có bao nhiêu người mà tu không được, nó do gì? là tìm cái bên trong vui không được thì phải tìm cái vui ở ngoài. Mà vui ở ngoài là mình đâu có đủ cái trí mà nhận đó là cái trá hình của sự đau khổ đâu. Nghe nhớ, cái người thế gian họ không đủ trí đó. Ví dụ họ buồn quá họ tìm gì? Tìm trong sòng bạc, họ tìm trong cái rượu chè, hút sách, có cái nguồn vui. Mà vui của họ là vui như vậy, là cái trá hình của sự đau khổ không à. Ha, còn chúng ta làm sao mà tìm trong cái sự sống hàng ngày của một người xuất gia có cái nguồn vui thật sự, cái sự an lạc mà ở trong chùa được, còn có phải kiếm ở ngoài. Kiếm ở ngoài buôn bán, kiếm cái việc này việc kia làm ở ngoài, mà ở ngoài như vậy thì không khác gì thế gian à nhớ. Mà tìm cái nguồn vui đó không ai cho mình hết, còn cái nguồn vui thế gian ngoài thì họ cho. Có người cho thì cái đó nó không phải là cái chính của mình. Hay là chúng nhớ cái đó thì nhắc đi nhắc lại mà không biết là có ai có tha thiết hiểu được cái vấn đề đó không. Đó là chứ nếu mà chúng ta tu trẻ, tuổi trẻ mà tu mà không có nguồn vui, tu không được thì phải xác định như vậy. Tu không được, không bệt, không ở trong chùa được, phải tìm cách để ra ngoài. Phải là nhảy ra ngoài tìm cái vui ở ngoài của thế gian. Mà vui ngoài thì cái khổ thấy trước mắt như vậy. Này mới nói đi nói lại là tìm sao nguồn vui ở trong của một người xuất gia. Mà cái nguồn vui không ai cho mình hết. Nhớ nha, không ai cho mình hết. Thầy tổ cũng không cho mình được, mà các bạn bè không người nào cho mình được. Ta trợ duyên cho thôi chứ không ai mà đem cho mình hết. Mà tự mình dụng công, tự mình bỏ ra công sức của mình mà mình sống. Tự mình bớt ăn, bớt ngủ, tự mình bớt những cái gì thì mới được. Mà cái đó trông thao khó lắm. Cái đó là cái mà thầy cần nhắc đi nhắc lại, nhất là cái hàng tăng ni trẻ. Tăng ni trẻ vào cái thời này chứ không thôi là không cách nào. Nó là cái mang hình thức nó tu vậy cho thôi là nó không có cái gì ở trong đó. Cái đó cái mà nó lỗ lã rất nhiều. Thà mình ở thế gian, người ta hưởng gì mình hưởng đấy, cho nó đã một cái đời này, ta nói đã đời này, tới đâu hay tới đó không cần biết. Còn giờ mình đã biết con đường đi ở trong mà mình không ấy được là nó uổng. Thế là hôm nay chúng ta học về cái thiên tăng tàng. Hết cái thiên ba la di rồi, chúng là nhớ về đọc đi đọc lại rất nhiều vấn đề mà tám giới ba la di chúng ta nghiệm, rồi là chúng ta nghĩ những cái nào mà mình sống mà giữ được cho nó trọn vẹn, cho những cái giới đó thì mình để cố giữ để cho nó trưởng thành. Còn những cái giới nào mà mình thấy nó hơi bị khuyết, tại là nó khuyết chứ không mất nha, nó hơi khuyết thì mình cố gắng để mà mình tránh, mình tránh dương lên. Đó cái đó mà cái rất cần. Thì hôm nay về cái thiên tăng tàng, tăng tàng hay là nói là tăng già bà thi sa. Tăng già bà thi sa từ cái
tăng già ma se sa sanh ga là tăng già,
ma se sa là bà thi sa, mà tăng già là tăng già dịch là tăng, bà thi sa dịch là tàn. Tàn là còn thừa, còn sót, còn dư, khi mà nó tàn dư á, đó là nó ta tăng tàn. Mà tại sao gọi là tăng tàn? Tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 17 giới. Nếu mà lỡ phạm cái thiên này chỉ nhờ tăng mà mày cứu được thôi, chứ không ai mà cứu được, nên gọi là tăng tàn. Không có một cái cách nào mà nó ngoài tăng ra cứu được, nên gọi là tăng tàn. thì tỳ kheo ni gồm 17 giới. Mà trong 17 giới của tỳ kheo ni thì 7 giới thuộc về cộng giới. Nhớ cộng giới với tỳ kheo á là 7 giới, còn 10 giới thuộc về cái biệt giới, không có liên quan gì của vô minh tỳ kheo á. Thì trong cái 7 giới mà cộng giới với tăng thì cái giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba nè là thứ nhất là làm mai mối nè, thứ hai giờ vu khống vô căn cứ, thứ ba này là dinh lấy một chút xíu nào của cái khác để mà dịnh vào, rồi là đồng cái giới với bên tăng nữa là cái phá tăng là thứ tư, thứ năm là hỗ trợ là để phá tăng. Rồi thứ sáu là làm mang tiếng hay là quen ố tín đồ. Thứ bảy này là ngoan cố cho chống cự, cứng đầu. Cái giới này, cái giới thứ 13 của bên tăng là liên quan đó là cái 7 giới thuộc về cộng giới, còn 10 giới thuộc về cái biệt giới. Thì đầu tiên chúng ta học về cái giới thứ nhất là cái giới mai mối cộng giới với bên tăng á.
Cái thứ hai là tăng đàn gồm 17 tăng, chương đại sĩ, đệ thập thất tăng già và thi sa pháp bát nguyện bát nguyện thuyết. Giới kinh Trung Lan là chương đại sĩ, đây là 17 pháp tăng già và mỗi Bồ Tát đã nói trong giới kinh chép ra nửa tháng tại vì là Bồ Tát. Thứ nhất, Quảng Lai Mâu Giá Giới được thì theo đi tỳ nam nữ, tỳ nữ nữ nam được vị thành khu thủ sự gặp quy tư thông sự nải chí tu du phẩm thị tỳ kheo đi phạm sơ pháp ưng xả tăng già.
Là đến hay là qua lại, giảng qua lai lại đó, qua lại thì coi nhà người nam người nữ làm mai mối, chữ môi giá này mình là dịch là mai mối. Nếu tỳ kheo ni nè làm mai mối, đem cái lời của người nam nói với người nữ, đem cái lời của người nữ nói với người nam, hoặc lễ làm thành cái vợ chồng, cái việc vợ chồng chứ phụ là việc chồng, hay là làm cái thành cái việc tư thông nhẫn đến trong chốc lát là tu du khoảnh á, thì đây là tỳ kheo ni vừa phạm hay mới phạm á, cái pháp mà vừa phạm nên bỏ, hay là cái đưa cái tăng già bà thi sa này rồi cái này phải sao. Trong khoảnh khắc thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, cái pháp vừa phạm phải bỏ ngay ưng xả, thì cái này cũng không cần lắm, mà cái sơ pháp ưng xả này cái này là thêm vô cái phần, nó không phải là cái phần chính nha. Mà nhiều chỗ thì dịch cái chỗ này anh cũng bỏ luôn cũng được, nó là tỳ kheo ni phạm tăng già bà thi sa, chứ không cần là phạm sơ pháp rồi ưng xả. Cái chỗ này có nghĩa rằng là vừa mới phạm vậy, cái pháp này vừa mới phạm rồi cái xả bỏ ngay. Có nhiều chỗ thì nhiều sư bà hay là nhiều cái ta cái nhân nhà dịch á là giờ để nguyên văn là tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa,
À, mà nếu mà dịch vậy ta không biết là sơ pháp ưng xả gì. À, mình nói là vừa phạm là bỏ ngay. À, thế cái đó là nó hay hơn. Cái giới thứ hai, vô căn bán quỷ giới, nhược tỳ kheo ni sân nhuế bất hỷ, dĩ vô căn ba la di pháp bán, dục phá bỉ thanh tịnh hạnh, hậu ư dị thời nhược vấn nhược bất vấn, tri thị sự vô căn thuyết, ngã sân nhuế cố tác thị ngữ, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ân xã tăng già bà thi sa. Và cái giới thứ hai là quỷ bán không có căn cứ. Cái giới thứ hai quỷ bán kêu là không có căn cứ. Nếu tỳ kheo ni vì sân hận chẳng có vui, dùng cái pháp ba la di vô căn cứ để quỷ bán, vì muốn phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni kia, sau đó ở nơi thời gian khác, hoặc có người hỏi hoặc là không có người hỏi biết cái việc này là nói không có căn cứ. Tôi vì sân hận cho nên nói như thế, thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa. Điều này vừa phạm hay mới phạm hãy bỏ ngay, nên bỏ. Đó là giới thứ hai. Qua giới thứ ba nó liên quan vị phần phiến bán giới, nhược tỳ kheo ni sân nhuế bất hỷ, ư vị phần sự trung thủ phiến, phi ba la di tỳ kheo ni dĩ vô căn ba la di pháp pháp bán, dục phá bỉ nhân phạm hạnh, hậu ư vị thời nhược vấn nhược bất vấn, tri thị dĩ phần sự trung thủ phiến, bỉ tỳ kheo ni trụ sân nhuế pháp cố, tác như thị thuyết, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Là cái giới thứ ba là nương hay vinh vào một cái phần nhỏ để quỷ bán, hay là một cái phần khác nhỏ, như phiến này là một phần thôi. Nếu tỳ kheo ni vì tâm sân hận chẳng có vui, ở nơi vinh hay lấy một cái phần nhỏ trong cái việc khác, một cái phần trong cái phần nhỏ, phiến là một cái phần nhỏ trong một cái việc khác thôi, lấy cái pháp ba la di không căn cứ mà quỷ bán, vì muốn phá hư hạnh thanh tịnh phạm hạnh của người kia, hay là muốn phá cái phạm hạnh của tỳ kheo ni kia, hay của người kia. Sau đó ở thời gian khác, hoặc có người hỏi hoặc không có người hỏi, vì biết cái việc này là lấy một cái phần nhỏ trong cái việc khác, cái phần khác mà tỳ kheo ni kia ở, do gì ở nơi trong cái sự mà sân hận, cái pháp mà sân hận mới vinh vào lấy cái đó. Mà nói như thế này, đây là tỳ kheo ni phạm tăng già bà thi sa, cái pháp vừa phạm nên bỏ ngay. Thì là cái là chúng mình dịch sao nó thoáng thoáng mà dễ hiểu nó cũng được nha, chứ không cần mình dịch vấn đề mà sát gian. Thì trong cái giới đầu tiên là cái giới là mai mối, cái giới đầu tiên của tăng tàng của tỳ kheo, mà cũng là cái giới mà đầu tiên tăng tàng của một tỳ kheo ni. Thì về duyên khởi của cái giới này thì tất cả
các bộ đều nó hơi giống nhau. Thứ nhất là Đức Phật ở thành Vương Xá, ở núi Kỳ Xà Quật. Mà một tỳ kheo tên là Kala, hồi trước là một cái vị quan đại thần đã có uy tín đối với dân chúng. Nếu ai mà muốn dựng vợ gả chồng thì đến cậy cái đại thần Kala này. Thì đại thần với là Kala có tìm đủ cách để được như ý. Thì sau đó rồi Kala xuất gia làm một vị tỳ kheo. Thì Phật chưa chế giới cũng thấy cái tai hại của cái làm mai mối này. Hành Kala cũng vẫn là thực hành cái ngày cũ. Thành những cặp vợ chồng nào mà họ có hạnh phúc á, thì họ đem vật thực đến cúng dường Kala rất là trọng hậu. Còn những cặp vợ chồng nào mà về không hạnh phúc thì kêu Kala ra họ chửi. Thì một ngày ở Tinh Xá là Kala bị chửi cũng có, rồi có đem lại cúng dường tán thán cũng có. Rất phiền phức trong cái sự tu hành của tập thể của tỳ kheo đó. Ngày này mới là tới tay Phật. Phật mới là cấm. Cấm là mai mối. Mà tại sao? Cái đó là cái mà nó là một cái phần nhỏ. Phần nhỏ mà cái duyên khởi. Nó là phần nhỏ trong cái giới này đó. Là làm nó bận rộn cái sự tu hành cách này cách khác. Thì cái đó là cái việc nhỏ. Nhưng mà cái việc mà quan trọng của cái giới này Đức Phật chế là tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với nếp sống của phạm hạnh. Cái đó là cái chính. Thành là bất cứ cái hành động nào của tỳ kheo mà có liên hệ đến cái sự kết hợp cái pháp dâm dục giữa nam nữ, dù là loài người hay là súc vật, đều phạm học giới này. Mà tùy theo những cái điều kiện yếu tố mà khinh hay trọng. Thì cái mà pháp Phật là cái phạm hạnh là cái là tối thượng, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi. Mà cái ái dục là cái nền tảng căn bản. Thành thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều là người tại gia bốn quả la hán chỉ có ba phần, là ba quả đầu từ sơ quả đệ tam quả thôi. Mà từ sơ quả tu đà hoàng cho đến đệ tam quả a na hàm chưa ra khỏi ba cõi nhớ. Nếu mà a na hàm thì chỉ là sanh ở cõi sắc giới, còn sanh ở cõi sắc giới chứ chưa có qua khỏi cái sanh ở cõi vô sắc nữa. Trong dục giới nó có ba là dục giới, sắc giới và vô sắc giới trong ba cõi. Mà cái người tu hành là làm sao ra khỏi ba cõi mà chỉ là ái dục nó hết mới ra khỏi ba cõi để chứng qua la hán. Nó lại ly dục nhớ. Thành người tại gia Đức Phật cho chế tà dâm, cấm chánh dâm thôi, nhưng họ còn cái dâm dục, còn ái dục thì chắc chắn chưa có ra, chưa ra khỏi trong ba cõi. Thành cái hàng tỳ kheo người đệ tử Phật luôn luôn lúc nào cũng muốn ra ba khỏi. Thì lấy cái ái dục là cái nền tảng chính, đối tượng để mà tránh. Thành như dẫn cái lời Đức Phật mà trách cái tỳ kheo Kala là Đức Phật mới nói là bằng vô số phương tiện. Tại vì khi mà hàng tỳ kheo biết Kala đã phiền phức về vấn đề là mai mối, ồn ào vấn đề mà tăng chúng đem cái sự mà sanh tử cho những người khác, thì Đức Phật mới là trách Kala bằng vô số phương tiện ta giảng dạy cho các tỳ kheo về pháp ly dục, còn ngươi tại sao tạo điều kiện cho pháp tham dục. Thành ra là cái điểm chính Phật chế cái này là đối với cái đời sống của một vị tỳ kheo ni người xuất gia, hay phải đặt vấn đề mà ly dục là nó trên hết. Thành cái giới dâm đứng đầu đối với hàng tỳ kheo. tỳ kheo ni. Thành cái đây là cái điểm chính mà Đức Phật chế ra cái giới này, mà tất cả các kinh, tất cả các luận Đức Phật đều đề cập, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã đề cập là dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Từ cái ái dục, từ cái tâm cho đến những cái tướng ở ngoài mà lìa sạch hết thì mới ra khỏi sự sanh tử luân hồi được. Phật đi nhắc lại. Thành cái mai mối này là cái động cơ, là cái phương tiện mà đưa đến cái vấn đề mà tham dục. Thành Đức Phật nói là vô số phương tiện giảng dạy cho các đệ tử của Ngài muốn ra khỏi sanh tử này phải là thực hành pháp ly dục. Nha, mà mình học cái pháp ly dục là tại sao mình tạo điều kiện cho cái pháp tham dục phát sinh cho những người khác. Thành trong cái pháp dạy của Đức Phật là cái phương tiện là cứu cánh. Là nếu mà nó cứu cánh là cái đó là cái mà cần thiết. Ví dụ như trong cái kinh Pháp Hoa đại chúng có tụng á, là Phật đưa ra vấn đề ba thừa. Nhớ ba thừa là vì phương tiện nên Đức Phật đưa ra hai cái thừa đầu là xe dê và xe hưu, mà làm sao cho ra khỏi nhà lửa đó. Nếu mà nói cho xe trâu không, nó không có ra khỏi nhà lửa, tại vì nó không đủ căn cơ hoặc không thích. Thành đưa ra ba thừa đó là cái phương tiện. Mà Đức Phật cuối cùng rồi là làm sao cho ra khỏi nhà lửa, Đức Phật đưa cho xe gì? Bạch ngưu sa hết, một loại bạch ngưu sa. Hay là Đức Phật ra đời cái điểm chính là muốn cho tất cả chúng sanh ra khỏi sự sanh tử. Nhớ đi đến để nhất thừa. Chứ còn những cái phương tiện đó là cái là phương tiện. Mà trong cái giáo pháp của Đức Phật là có hai phương diện, nhớ là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, phương tiện và cái cứu cánh. Mà nếu cái cứu cánh thì có khó ai mà đạt được. Thành cái phương tiện, mà phương tiện chưa phải là cái ý bản hoài của Đức Phật, là chỉ là quy về nhất thừa mà thôi. Đó là thành Đức Phật mới nói ta ra đời vì mục đích chính là gì? Chỉ cái tri kiến Phật cho chúng sanh thấy, thấy rồi nhận được, nó nhận được cái tri kiến đó. Nhớ cái điểm đó là cái mục đích ra đời của Đức Phật, là nhận được cái tri kiến, rồi sống được cái tri kiến trong đó, thấy hay là ngộ nhập Phật tri kiến. Cái đó là cái chính đó. Nếu mà tùy theo căn cơ, Đức Phật nói đủ cách, nhưng mà quy trở về cuối cùng là một Phật thừa thôi. Thành là nhiều cái em cái giáo lý, thí dụ như là nguyên thủy chẳng hạn, về cái tiểu thừa hay là họ cúng dường hay là gì đó chẳng hạn, thì ưa gì, ưa cầu nguyện cho phước báo nhân thiên. Nhưng cái đó là cái phương tiện mà thôi. Chứ nhân thiên thì có giàu có là trở về còn cái sự sanh tử luân hồi. Chứ giờ nói về là về cái Phật thừa là họ không làm nổi, họ ngán đi. Thí dụ như Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa rồi, khi mà nói nhất thừa rồi, 5.000 người coi như là rời bỏ, trong đó hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di đó, bỏ hết cái chỗ Đức Phật trở về. Nghe thành không đủ căn cơ. Nghe thành là Đức Phật mới là cái phương tiện, là phương tiện. Nhưng mình thấy trong tứ y đó, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nó là phải là y nương vào cái liễu nghĩa, chứ không nương vào bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là cái phương tiện thôi. Đức Phật vì muốn cho mọi người thấy mặt trăng thiệt nên dùng cái phương tiện là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nghe mình chấp cái ngón tay đó rồi không thấy mặt trăng thiệt. Nhưng mà không có ngón tay thì mặt trăng đó làm sao là thấy được. Thành chúng ta học cũng vậy, cũng phân biệt những cái nào liễu nghĩa và cái nào bất liễu nghĩa. Thì cái đó là áp dụng rất nhiều trong cái đời sống tu hành của mình. Chẳng hạn như đại chúng mà đi học,
ở cái xã hội này cần có học vị. Nếu không học vị thì không độ sanh được. Cái phương tiện độ sanh của mình chưa phải là cứu cánh. Học mà có học vị chưa phải cứu cánh của một người xuất gia. Người xuất gia làm sao mới ra khỏi sự sanh tử, mà mình bị cái phương tiện học vị đó mà là cản trở cái sự ra khỏi sanh tử của mình, đó là nó trật. Phải nhận rõ cái nào là cái phương tiện, cái nào là cứu cánh trong đời sống tu hành của mình hàng ngày. Thì cái đó là cái mà chúng ta không lỗi. Thành là cái gì cũng được hết á, nhưng mà phải nhận rõ cái nào là cứu cánh, cái nào là phương tiện. Chứ nếu mà chúng ta nó cứu cánh á thì thuyết pháp thì không có động cơ, mà không động cơ thì chúng sanh nó một khổ hải đi, phải chìm trong biển khổ. Thành là cái phương tiện, thành Đức Phật cái điều là dùng cái phương tiện để mà cuối cùng rồi là nếu lấy phương tiện làm cứu cánh nó trật. Thành biết rõ cái phương tiện, mà phương tiện là mình nương một cái giai đoạn nào đó thôi, rồi mà lại phải cũng là bỏ đó. Đó là mình biết con đường mình đi nó rõ. Ví dụ trong cái giới mà mai mối nè, thì nó hỏi tại sao Đức Phật là cấm mà thì kheo không có mai mối, rồi giờ mấy chùa làm cái lễ hàng thuận căn cứ vào trong cái kinh Thiện Sanh, đó là cái Phật cái phương tiện, phương tiện cho những cái Phật hóa gia đình, những cái người thế gian ở ngoài thì còn gia đình thì còn có sự hạnh phúc ở nơi thế gian. Thì đó là cái nhân, là cái nhân thừa. Rồi là mình bây giờ nó đi Phật thừa thì đối với hàng tỳ kheo là Đức Phật cấm mai mối. Còn đối với cái phương tiện mà Phật quá thế gian á, thì đưa ra vấn đề kinh Thiện Sanh thì áp dụng vào trong đó để mình có phương tiện để độ sanh. Tại vì chúng sanh đối với là đầy ngũ giới tại gia thì còn gia đình thì không thể là mình nói về cái phần này được. Thành nhớ về cái phần đó. Thành tại sao nó là hàng tỳ kheo, nhiều chùa bây giờ là cũng phải là làm lễ hàng thuận cách này cái khác, đó là Phật phương tiện trong kinh Thiện Sanh. Thì ra cái giới này chúng ta Đức Phật cấm hàng tỳ kheo, cái điểm chính là làm gì? Điểm chính là mình chủ động để đối tượng kia mà họ không rời được pháp ly dục, đó là Phật mới cấm. Tại vì hàng tỳ kheo là biểu trưng cho cái pháp ly dục, mà mình làm những hành động nào mà đưa tất cả những người khác còn sự sanh tử, đó là chưa phải đối với Đức Phật đưa cho hàng tỳ kheo. Thành Phật mới là rầy hàng tỳ kheo, chế vào cái giới này. Còn chúng ta mà làm lễ hàng thuận đó, chúng ta không phải là chủ động. Chủ động thành vợ chồng, nhớ. Cái giới này cái chủ yếu là tránh làm sao tỳ kheo ni là chủ động thành, là tạo thành cái phương tiện, cái pháp dâm dục cho cái đối phương. Thành trong cái giới này có hai phương diện. Một phương diện là thành vợ chồng thiệt. Cái phương diện thứ hai là dầu đó là giao hợp trong tu du, trong khoảnh khắc á. Thì ở trong này mới nói là thành phụ sự thành vợ chồng ăn ở nhau, hoặc là tư thông trong cái khoảnh khắc trong tu du. Thì trong cái nếu mà nói trong khoảnh khắc là trong cái sát na, thì có những cái thông thường mà nói là một niệm có 90 sát na, mỗi sát na có 101 lần sanh diệt. Mà trong đại trí đầu luận, một búng tay có 60 niệm, hay là mà trong Hoa Nghiêm nó một đàn chỉ có 60 sát na. Thì ở đây là tu du khoảnh là trong sát na, có chỉ là thời gian rất ngắn. Thì bất cứ cái hành động nào mà mình làm là chủ động mà để người kia thành vợ chồng thật sự, hay là họ ái trước giao hợp trong sát na, cũng là Phật cấm trong này. Về cái giới, mà cái giới là mai mối. Về cái phạm tướng của cái giới này thì có những cái điều mà là
phạm trong tăng tăng tràng. À, thứ nhất là dẫn về cái lục nhiếp mà nói về phạm tướng và lục nhiếp á, là khi nào mà mình làm mai mối người nam người nữ kia mà đi đến cái sự giao hội thì thành tựu, thì cái đây mới là phạm tội căn bản. Này chúng nhớ, đây là trong cái luật nhiếp, cái quan niệm như vậy. Họ chủ trương mà nếu tỳ kheo tỳ kheo ni nào mà làm mai mối dẫn đến thành vợ chồng, hay là trong khoảnh khắc họ có giao hợp thật sự, đã giao hợp chừng đó mới kết tội, chứ chưa giao hợp chưa thành tội tăng tàng. Đó là theo cái định tội của luật nhiếp. Còn tất cả các cái bộ khác, từ cái tứ phần cho là bộ căn bản, bộ ngũ phần hay bộ thập tụng, nếu mà nhận lời của bên này, có đàn trai đem nói với đàn gái, rồi đàn gái chịu hay không chịu đem cái lời của đàn gái nói lời đàn trai, phạm tăng tàng. Đó là kết tội của tất cả các bộ khác, đại chúng phân biệt. Chỉ riêng luật nhiếp thôi. Mà luật nhiếp thì khi mà hai bên có giao hội, đã giao hội chừng đó mà kết tội căn bản là tội tăng tàng. Còn tất cả các bộ khác không cần biết, miễn đem cái ý của bên người nam nói qua người nữ, rồi là đem ý người nữ trả lời lại người nam, ba cái động tác đó thành đều là tội căn bản. Nhớ tất cả các bộ đều là kết tội bằng cách đó. Còn nếu mình đem ý người nam mà qua nói người nữ, mình không trả lời lại cho người nam, chịu hay là không chịu, thì cái đó mới thâu lăng giá mà thôi, chứ chưa có thành chưa thành cái tội mà căn bản của tăng tàng. Còn theo cái định tội là khắc khe hơn á, khắc khe hơn nữa những cái bộ khác là có vậy. Là nhất là trong cái bộ luật thiện kiến nha, là luật thiện kiến có là cái vị tỳ kheo đó, cha mẹ đã ly dị, ly thân đi, thì ông cha ông già, ông lại tinh xá nói với tỳ kheo, nó tôi tuổi đã già rồi, ông về, ông qua ông thuyết phục má ông về ở săn sóc tôi. Thì ông tỳ kheo này về nói với má mình, về ở với ba mình, phạm tội tăng tàng. Đây là luật thiện kiến, bộ luật thiện kiến khắc khe như vậy nha. Là ba ruột của mình đã ly thân với má mình rồi, mà ba mình thuyết phục mình về mình nói với má mình, ở lại săn sóc ba mình, đều phạm tội tăng tàng. Đó là luật thiện kiến. Rồi là trong bộ luật tăng kỳ mới nói vợ chồng gây gỗ bất hòa, tỳ kheo khuyến dụng cho hòa hợp, phạm thâu lăng giá. Mấy cái này phải để ý nha. Trong bộ luật tăng kỳ á, vợ chồng phải gây gỗ, những cái Phật tử đâu họ thân quen với mình, rồi cái gây gỗ như vậy đòi ly dị, rồi lại cái là thỏa thẻ mới là tâm sự với tỳ kheo ni, rồi mình sao, mình là khuyên, mà là khuyên ở lại hòa hợp, ở lại vui vẻ hạnh phúc rồi thì Phật không cho phép. Trong cái giới này không cho phép là phạm thâu lăng giá. Cái này là cái rất khó nha. Hay lại mà nói là họ khổ, họ buồn như vậy, mình nói sao? Nó thôi mời đi ra ra phường đi, dị sớm nào tốt nấy đi. Sao mình khuyên vậy? Mấy cái này phải rất cẩn thận, rất là khó. Luật không cho phép á. Cái này là cái luật tăng kỳ phán quyết á. Thầy nói rõ cho này, vợ chồng nó gây gỗ bất hòa, rồi tỳ kheo ni khuyến dụ cho hòa hiệp trở lại là phạm thâu lăng giá. Rồi phụ nữ mà bỏ nhà chồng trở về nhà cha mẹ, rồi tỳ kheo khuyến dụ cho trở lại nhà chồng cũng phạm thâu lăng giá. Cái này khó. Rồi còn mình làm trung gian cho hai gia đình để cấy những cái giống cho những cái gia súc mà đột phạm thâu lăng giá. Mình chỉ à, nó chỗ kia có giống heo nó tốt hay giống ngựa nó tốt như vậy, cũng phạm thâu lăng giá nha. À, còn là phán quyết của thập tụng á, là sự mai mối giữa hai nhà do người khác làm trung gian đã xong, nhưng tỳ kheo nói giúp thêm nữa phạm thâu lăng giá. À, cái này là phán quyết điển hình của thập tụng á. Tứ phần là môi giới cho loài súc sanh không biến hình phạm độ kiết la. À, thì à, rồi là trong luật cũng nói nếu có hai tỳ kheo hay là có hai tỳ kheo ni làm xui gia với nhau phạm phạm tăng tàn. À, tỳ kheo ni, hai tỳ kheo ni cho xui gia là nói hai tỳ kheo ni kia trước là trung niên xuất gia, à, không phải là ấu niên mà trung niên xuất gia, đã có gia đình, đã có con cái rồi. À, thì vô trong lớp luật này học hay là ở ăn cư chỗ nào đó thấy nó hợp với nhau, tôi với chị thôi mình xui gia với nhau, tôi đàn trai chị là đàn gái. À, cái này coi như là nếu mà chúng ta không học dễ phạm lắm nha đại chúng, nhớ dễ phạm nếu chúng ta không học, đã có rồi đó. Như là cái lớp thầy gặp trước đó, có cái ông thầy Minh Đạt vào bên Mỹ nha, ổng là ổng có đệ tử nam, có đệ tử nữ quy y đặt pháp danh đàng hoàng. Thì thời gian hai đứa này nó lớn á, thấy và Phật tử nam này nó cũng lo làm ăn, nó cũng tốt, nó học giỏi. À, rồi đệ tử nữ kia thấy nó cũng là đủ đức hạnh. À, rồi là ổng giới thiệu cũng là một thầy mà hai đứa là đệ tử chung như vậy. À, rồi nó thành vợ chồng, mà lúc đó đâu có học luật đâu biết. À, thành nó thành hai thành vợ chồng như vậy là do ông thầy, à, là đệ tử của ông thầy hết, ổng giới thiệu. Thì cái này cái mà trong luật không cho phép, nhớ nếu chúng ta học luật rồi thì luật không cho phép. À, thành nên nhớ là nó tóm lại là bất cứ hành động nào của tỳ kheo mà hai tỳ kheo ni mà có liên hệ đến kết hợp pháp dâm dục giữa nam và nữ, hay loại hoặc giả loài người hay loài súc sanh, đều là phạm cái điều học này, đó là mình tránh đó. À, thì đặc biệt ở trong cái kinh Tạng, mà đặc biệt là trong kinh Thiện Sanh ở trong trường A Hàm với Trung A Hàm cũng có đề cập. À, thì Đức Phật cũng nêu rõ cái trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ đối với cái việc mà dựng vợ gả chồng của con cái. Ngài cũng nói đến các cái bổn phận của người chồng và người vợ trong gia đình. Theo tinh thần thì Đức Phật cũng đưa ra là trong kinh Thiện Sanh, vì muốn Phật hóa gia đình, ra thành mới có là đưa năm điều của người vợ đối với gia đình, đối với người chồng, người chồng có năm điều đối với người vợ, đó là tạo hạnh phúc của thế gian, nhớ tạo phúc cái nghệ thuật về cái nhân gian. Ra thành đó là Phật cũng không có phải phủ nhận vấn đề đó, thấy ở trong kinh trong trường A Hàm, ở Trung A Hàm, mà trong kinh Thiện Sanh thì đó mình thấy. Thành bây giờ mới có vấn đề mà làm lễ hằng thuận ở trong chùa. À, thì cũng có cái trường hợp mà trong kinh cũng đề cập là trưởng giả cấp cô độc mới đến thưa với Đức Phật là muốn gả đứa con gái của mình cho một cái phú nhà, một nhà phú hộ. Thì Đức Phật cũng là không từ chối. Đức Phật cũng là chấp nhận, hỏi ý kiến Đức Phật. Cũng có một hôm là cấp cô độc muốn gả đứa con gái về cho một số ngoại đạo ni kiền tử. Ở trong cái bộ căn bản Tỳ Nại Gia, tạp sự Tỳ Nại Gia có đề cập á. Thì một hôm đó trưởng giả cấp cô độc mới lên thưa Đức Phật. Đức Phật cũng đồng ý và kêu gả gấp đi. Thì một hôm mà là đứa con gái của cấp cô độc mới trở về là về nhà chồng, cái ngày rước dâu á, thì bên chồng là cái đạo ni kiền tử lõa thể, thì mới mời giáo chủ ni kiền tử với một số nhà là ni kiền tử về nhà bên chồng để đãi đàn. Thứ nhất để cúng dường, thứ hai để là con dâu mình ra mắt.
Thì khi mà rước về rồi á, thì vào trong phòng con gái của dưỡng giả cấp cô độc, bên chồng mới kêu ra để mà đảnh lễ ra mắt cái số mà ni kiền tử kia. Thì đứa con gái cấp cô độc không ra, nó không ra, nó ở trong phòng nhất định nó không ra, nó đảnh lễ cái số ni kiền tử kia. Rồi ông già chồng nói nhiều lần, nó nói tôi không có đảnh lễ những cái người mà không có mạnh giải trên thân. Nga thì rốt cuộc rồi là bên nhà chồng mất mặt, mới là sắm hối và là nói với nhân ni kiền tử kia, thôi để tôi dạy con dâu cứng đầu, tôi dạy trở lại. Nga thì là xin lỗi bên kia, họ về. Về mấy bữa sau, cái ông bên chồng mới hạch tội con gái cấp cô độc là con dâu mình. Thì đứa con gái cấp cô độc mới nói rằng là trước khi mà tôi về nhà chồng, thầy tôi có dạy tôi những cái điều như thế này. Là thứ nhất là thầy tôi có dạy là nó thầy tôi là Đức Phật á, Đức Thế Tôn dạy là nếu mà khi về nhà chồng là con đừng bao giờ mà đem lửa ngoài xóm vào trong nhà, cũng đừng bao giờ đem lửa trong nhà ra ngoài xóm. Đó là điều thứ nhất thầy tôi dặn đi dặn lại. Thứ hai nữa là thầy tôi kêu lúc nào người nữ cũng nên soi gương. Thì hai điều mà thầy tôi dặn đi khi mà về nhà chồng. Thì cái ông già chồng này mới là không hiểu ông thầy của cái con dâu mà nó dặn cái ý như thế nào, mới hỏi nó tại sao mà không nên đem lửa ở ngoài vào ở trong nhà ra ngoài ngoài đem trong nhà. Thì con gái đức cấp cô độc mới nói là cái người nữ là cái người mà ưa nhiều chuyện nhiều, ngồi lê đôi mắt nhiều ở không việc như vậy, ưa nói cái lỗi của người này người khác, thành mới có cái việc mà phiền hà trong gia đình. Tất nhiên là nói việc ở hàng xóm đem vô trong nhà mình, rồi đem những cái việc trong nhà mình đem ra ngoài xóm. Thì cái ông già chồng cũng hiểu cái ý dạy của Đức Thế Tôn. Rồi mới nói thầy, con cái ý sao mà nói soi gương. Tại vì nói con người ưa nhìn mặt người khác, những cái thẹo, những cái xấu của người khác, không bao giờ nhìn cái xấu của mình. Nên thầy tôi mới kêu là soi gương liên tục như vậy, mình nhìn trở lại mình thôi để mình sửa. Thì cái ni kiền tử bên chồng này mới nói là ông thầy ông dạy cũng có lý. Nên là một hôm mấy bữa sau mới có một cái đoàn hàng sa môn đi ngang qua khất thực, thì đứa con gái cấp cô độc này khuyến khích bên chồng nên cúng dường. Mà bên chồng đã ni kiền tử, không ưa về Phật giáo nên không cúng dường. Cái đứa dâu này mới là chê, nói cha ăn đồ cũ không có ăn đồ mới, cha ăn đồ thừa không à. Thì cái ông già chồng đi kiền tử nào nói tại sao, mới hỏi con dâu tại sao mà chê nó ăn đồ thừa, không có ăn đồ mới vậy. Nó hiện tại bây giờ tài sản của ba có đó là do kiếp trước ba đã bố thí, ba đã cúng dường, giờ này ba có tài sản vậy. Còn hiện tại đời này ba không cúng dường thì chắc. Nên là ba hiện tại ba xài những cái đồ này đó là đồ những quá khứ kiếp trước của ba, chứ kiếp này ba không có làm phước gì hết. Thì ổng mới là hiểu cái lời nói, và nói nó cũng hơi có lý. Thành ra giờ nó ngày mai mày mời thầy mày đến tao ra mắt tao coi ra sao. Thì đứa con gái cấp cô độc nói là ông thầy tôi đi không bao giờ ông đi mình hết á. Ông đi là đi đông lắm, đi cả ngàn người, hơn ngàn người lắm. Mà nếu đi là ba cúng dường thì phải cúng dường hết á, chứ không phải cúng dường mình ông thầy tôi không. Những người tùy tùng theo cũng cúng dường hết. Thì qua bữa sau Đức Phật và hàng tỳ kheo mà đến đó, đến nhà của ni kiền tử này, thì nhờ oai đức của Đức Phật và những hàng tỳ kheo này chuyển đổi được cái tâm niệm của ni kiền tử, tất cả đều là theo là quy y làm là đệ tử Phật á. Thì đó là Đức Phật là khuyến khích
là cấp cô độc về cái phương diện mà thế gian này có lợi lạc, để hướng họ đến vấn đề mà Phật pháp, thì cái việc đó việc có nên nha. Thì trong luật cũng cũng có nêu cái chỗ này, mở ra cho hàng tỳ kheo á, nếu là một gia đình vợ chồng nó rầy rà nhưng mà họ còn liên quan đến vấn đề mà tu phước, vấn đề liên quan tâm bảo, thì mình là khuyên họ để hòa thuận trở lại thì cũng không có tội. Để là họ làm Phật sự thì việc đó cũng là không có tội, thì có mở cái đó nha. Đó là về cái ngày giới thứ nhất là làm mai mối. Nhớ cái mai mối này là mình tránh cái tỳ kheo ni là chủ động. Còn nếu mà mình làm lễ hàng thuận là cái đó phương tiện để Phật hóa gia đình, Phật hóa thế gian mà thôi. Tránh những cái gì mà mình chủ động thành vợ chồng, họ kết hợp với nhau, đó là cái đó là mình tránh thôi. Còn cái kia là họ làm lễ hàng thuận rồi, có mình không mình thì họ cũng thành vợ chồng đó. Không, cái đó là cái mà không có phạm. Thầy nhớ về cái giới thứ nhất. Đại chúng, cái giới thứ nhất có gì để hỏi nữa không? Hôm qua cái giới thứ hai nè, vô căn cứ mà quỷ bán, là nếu mà tỳ kheo vì cái sân nhuế, cái chữ sân nhuế này, chữ sân á là mình giận người, nhuế là mình tự giận mình, là chữ sân, sân nhuế, nhuế hay sân khỏe á, rồi là dùng cái pháp mà vô căn cứ, nó không có căn cứ gì á, mà quỷ bán. Mà cái điểm chính của cái giới này là mình muốn phá hư hạnh thanh tịnh của một cái tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác. Đó rồi là đó là cái điểm chính mình ôm cái sân hận. Đó thứ nhất. Thứ hai, mình muốn phá hư hạnh thanh tịnh của một người khác đi. Đó thì trong cái giới này về cái duyên khởi thì cái này là của bên tăng. Mà bên tăng thì khi mà Phật ở thành Vương Xá ở núi Kỳ Xà Quật thì có tỳ kheo tên Đạp Bà Ba La Tử. Mà khi Đạp Bà Ba La Tử khi còn trẻ, đã xuất gia còn nhỏ, mà 16 tuổi đã chứng quả La Hán rồi, thì đã chứng kiến khi mà lúc đầu Đức Phật chưa có cái bầu cái vị tri sự, rồi chưa có ai sắp đặt những cái người để mà đi hòa phó trai. Thứ hai nữa là có khách tới cũng là những chia những cái đồ đạc không có công bằng, thành lục quần tỳ kheo mới là những thấy những cái đám nào mà ai có mời đi thọ trai giàu có thì họ dành đi, rồi là những cái đám nào mà nghèo hoặc giả những cái thức ăn mà không ngon thì họ không đi, thì thấy như vậy. Là bà Ma La Tử này có cái phát nguyện là khi mà thọ tỳ kheo rồi, tôi sẽ sung vào làm cái tri sự để phân phối những cái đồ đạc đối với cái, những khách tăng hoặc giả là phòng ốc hay là tọa cụ hay là sắp đặt đi thọ trai. Thì khi mà Đạp Bà Ma La Tử đã thọ tỳ kheo rồi thì lên xin Đức Phật, mà Đức Phật rất là tế nhị nha, là Đức Phật không lấy cái quyền của Đức Phật là sai Đạp Bà Ma La Tử là làm tri sự, phải đưa ra tăng coi như là yết ma, là cái sự mà quyết định của tăng. Thì tăng đã cử Đạp Bà Ma La Tử làm tri sự. Mà trong cái phần mà Đạp Bà Ma La Tử là cái người rất công bình, trong cái thời gian mà làm tri sự như vậy trong chúng rất là yên, tại vì là Đạp Bà La Tử là cái vị mà chứng qua La Hán, trên những ngón tay của Đạp Bà La Tử có ánh sáng. Ban đêm mà những khách đi tới khuya vào trong tinh xá, Đạp Bà La Tử không dùng đèn, dùng cái tay của mình ánh sáng đó mà lấy những cái vật dụng tọa cụ hay phòng xá để mà cung cấp cho khách đi, rồi là sắp đặt những khách nào theo khách nấy từng phòng, rất là chu đáo. ha, một hôm có cái anh em của Từ Địa là người mà thiếu giới đức Hà Lạp nhỏ, nên đến nửa đêm như vậy thì không có những cái phòng mà nó tốt, phòng tốt đã có khách ở hết rồi, những cái tọa cụ những tốt này cũng là hết, thì mới là đập Bà La Tử mới là trao những cái tọa cụ hơi cứng hơi thô, phòng hơi xấu cho hai anh em Từ Địa. Thì hai anh em Từ Địa mới là ở cái phòng mà nó hôi, nó nhỏ, cái tọa cụ thì nó cứng, khó ngủ khó ngồi, hận. Vậy là nghĩ cái ông tiên sự này ông ghét mình, ông có ác ý với mình. Thì tới qua bữa sau là tới phiên mà để sắp đặt khách tăng đi thọ trai những nhà cư sĩ, tới phiên mà theo thứ tự như vậy, sắp từ hai anh em Từ Địa mới đi thọ trai. Thì trước khi mà thọ trai, chủ nhà mới thấy anh em Từ Địa là những người mà không có đạo hạnh, nên họ cất hết những món ngon đi, hay sai những cái người tớ ra mà tiếp, đem những cái món ăn, thức ăn nó dở. Thì Từ Địa khi mà như vậy rồi còn hận thêm nữa. Vậy là ông tri sự này ghét mình thật sự, là ghét mình không cho những tọa cũ nó tốt, cái phòng nó xấu, đồ cắt, ăn những cái món, biết cái nhà ta cúng dở như vậy, sắp đặt mình đi, đó là ác ý. Thì một hôm ôm cái sân hận trong đó, mới nói sân khỏe. Thì có một cái người em gái tỳ kheo ni tên là Di Đa La mà đến thăm. Thì hai cái ông anh này, ông ta, hai anh em Từ Địa là không thèm ngó tới. Thì người tỳ kheo ni em gái này mới Di Đa La mới nói tại sao là từ xa đến mà hai anh không có ngó ngàng gì tới. Mới hai vị này mới nói là ta đang khổ mà cô không giúp được gì hết. Thì nó bây giờ nhờ giúp gì? Thì hai anh em Từ Địa nói là cái ông Đạp Phạm La Tử là ông tri sự là cái kẻ thù, luôn luôn lúc nào anh muốn hại ai anh như vậy, thì nhờ cô ngày mai trước mặt Phật chàng chúng tăng, cô sẽ nói là Đạp Mạ La Tử cùng cô làm cái việc mà phi pháp như vậy, để chúng tăng trục xuất Đạp Mạ La Tử ra khỏi Già Lam này. Thì cô tỳ kheo ni Di Đa La nói là mình vu khống không có căn cứ như vậy rồi, vu khống là nó tội. Thì hai anh này bắt buộc cái cô em của mình phải thực hiện, nếu không thực hiện được vậy là từ. Thì rốt cuộc gì hai người anh mà tỳ kheo ni Di Đa La mới trước mặt Phật chàng tỳ kheo mới là nêu lên là tố cáo Đạp Mạ La Tử đã làm việc phi pháp với mình. Hai anh em Từ Địa nói vô nữa, nó đó là rõ ràng, em tôi nói đó nói là đúng sự thật. Thì có mặt Phật và hàng tỳ kheo. Thì Đạp Mạ La Tử ngồi im, Đức Phật mới hỏi ông nãy giờ có nghe Đạp Mạ La Tử có nghe nói những gì hay không, về cái ông có hay không về cái vấn đề đó. Thì Đạp Mạ La Tử mới nói thưa Đức Như Lai, việc đó Đức Như Lai đã biết cho con. Thì cái chỗ này Phật nói rất hay nha, đó là khi mà xác định một cái tội gì, người đó phải nói lên những cái điều đó, chứ không thể nó ấm ớ như vậy cho giữa tăng nha. Thì Đức Phật nói ông giữa chúng tăng, những cái gì ông có thì ông nói có, không thì ông nói không. Thì là trong cái tạp sự Tỳ Nại Gia có thêm một cái đoạn này, khi La Hầu La đang hầu quạt Đức Phật đó, thì Đức Phật đã hỏi như vậy, thì La Hầu La mới là nói ngài còn hỏi chi nữa, việc đó rõ ràng có cái người kia rồi, có bằng chứng như vậy mà ngài còn hỏi nữa, là hỏi là nó có hay không có. Cái nhân sự ta đã có đó rồi, cái nhân chứng ta đã có, ta là có bằng chứng hết rồi. Thì Phật mới hỏi này La Hầu La, giả như có người nào đến nói ông là phạm
bất tịnh hạnh với một cái người nào đó, thì ông trả lời như thế nào? Cái lầu la nó, nếu mà con có thì con nói có, còn không con nói không. Ha, thì Đức Phật nói đây là cái việc đạp mà ma la tử, là cái vị đã chứng a la hán, nó là không có cái việc này. Ha, thì là mới hỏi đạp mà la tử, ma tử nó là từ con từ sanh ra tới bây giờ cả trong chim bao con cũng không có thấy cái việc mà dâm dục nữa, huống gì con đã chứng qua la hán. Ha, thì Đức Phật mới tuyên bố là sẽ tẩn xuất, đuổi hẳn ra tỳ kheo ni di đa la là du khống, còn là từ địa trị tội. Ha, bằng cách là hàng tỳ kheo tìm hai anh em từ địa nói sự thật ra là mít tội tướng, mới kêu hàng tỳ kheo là cật vấn, ông thấy chỗ nào như thế nào mà cật vấn, là cuối cùng rồi từ địa mới nói thiệt, nó tại vì tôi hận đạp mà la tử cho tôi ăn cái đồ dở rồi cái phòng xấu và nệm cứng này kia nọ, ai tôi mới là du khống. Đó là mới nói là có thời gian khác hoặc người hỏi hoặc không người hỏi mà mới có những cái câu này đưa ra. Thì Phật mới kêu hàng tỳ kheo rồi mới chế ra cái giới này. Về mà nghi ngờ du khống, về trong cái giới này có ba cơ sở để nêu lên một cái tội của một người là trên cơ sở thấy, nghe và nghi. Mà đây là cái cơ sở để nêu tội chứ không phải để nương đây để mà kết tội, nhớ nha. Mà nó nêu tội như vậy thì có nghe, thấy chỗ nào, thấy như thế nào, ở đâu, thời gian nào, rồi nghe đó, nghe như thế nào, nghi như thế nào. Đó là ba cái cơ sở để mà đủ điều kiện nêu lên cái tội. Cái phạm tướng của giới này có mấy điều mà đó là kết tội để phạm tướng. Thứ nhất là nếu có cái tâm thù hận, nếu có cái tâm mà sân hận người kia, thù hận mình ôm cái đó để mình trả thù. Thứ hai là cái ý định muốn hủy hoại đời sống phạm hạnh của một người kia, một cái tỳ kheo kia, một tỳ kheo ni kia. Thứ hai mà có ý định mình muốn phá hoại cái đời sống của người kia. Thứ ba nữa là đối tượng du khống là một tỳ kheo ni không, hay là một tỳ kheo không phạm ba la di. Với người đó phạm ba la di thì cái việc đó là nó chính xác, còn giờ nó là không có phạm ba la di, đó là đối tượng. Thứ tư là nội dung du khống là một trong bốn pháp, hay là một trong tám pháp ba la di của một tỳ kheo ni. Thứ năm là nói đã thành lời. Thứ sáu là người kia nghe và hiểu rõ. Đó là đủ sáu điều đó là phạm về cái tội căn bản là tăng tàn. Còn nếu mà mình du khống người kia cái phạm tội tăng tàn là mình phạm tội ba giặc đề. Mình du khống người kia phạm ba la di thì mình phạm tăng tàn. Mà du khống tăng tàn là phạm ba giặc đề. Rồi mình du khống người kia phạm ba giặc đề là mình phạm tội gì? Độc kiết la, nó nhẹ hơn đó. Thì cái du khống này, thì ở trong Tăng Nhất A Hàm có đưa ra một câu chuyện của cù Ba Ly. Tại vì du khống này là cái tâm ác, dùng cái khẩu ác và cái tâm ác. Một hôm trong Tăng Nhất A Hàm có kể cái chuyện lại cù Ba Ly. Một hôm mới là đảnh lễ Đức Phật, là thưa với Đức Phật là việc làm của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là cái việc làm rất ác, là việc làm tạo nhiều ác nghiệp. Đức Phật nói ông đừng nói như vậy, là việc làm của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là không có như cái lời ông nói như vậy. Ông đem cái lời ác đó ông nói mang tội á. Thì Phật nói ba lần với cù Ba Ly. Cù Ba Ly mới nói là lời của Đức Như Lai nói con tin đó là chân thật, nhưng mà thật sự con thấy việc làm của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là ác.
con thấy rõ như vậy. Thì Đức Phật đó, ông bỏ cái tâm niệm cái lời nói đó đi, trong nói đó ông sẽ bị cái quả báo sa vào trong địa ngục á. À, thì nói vừa rồi chút xíu nữa thì trên cái đầu gối của cụ Ba Ly nó nổi lên một cái mục, cái mục bằng bằng hạt đậu. À, một chút nữa nổi lên bằng cái trái cam vậy, bằng nắm tay. Rồi cái mục nó vỡ ra, sau đó cụ Ba Ly đã chết, chết mới rơi vào trong địa ngục. À, thì rơi vào trong địa ngục á, thì qua bữa sau một kiền liên biết cụ Ba Ly đã nói cái lời ác như vậy nên bị đọa vào trong địa ngục. Thì một kiền liên mới lên đảnh lễ Đức Phật, mới hỏi thưa với Đức Phật là cụ Ba Ly bây giờ là bị rơi vào trong cái địa ngục nào. Đức Phật nó đang ở vào trong địa ngục Hoa Sen, bị ông ta khổ về địa ngục Hoa Sen đó. Một kiền liên mới thưa với Đức Phật để con xin đến đó để thăm và hóa độ cụ Ba Ly. Đức Phật nói thôi ông đừng nên, đừng nên đến đó. Đức Phật kêu một kiền liên đừng nên đi. Kiền liên nói vậy, để con đi, con đi hóa độ cụ Ba Ly. Đức Phật im lặng. Thì bằng co duỗi cánh tay là một kiền liên đã mất dạng ngay chỗ đó, là xuống dưới trong địa ngục Hoa Sen, thẳng xuống dưới thấy cụ Ba Ly đã bị lửa đốt cháy rồi, trâu cài trên đó. Một kiền liên mới đang ngồi ở trên không khải móng tay, thấy cụ Ba Ly mới dòm lên, còn lên hỏi là ai đó. Một kiền liên nói ta là một kiền liên đệ tử Đức Thích Ca, muốn xuống thăm ông đây. Thì cụ Ba Ly vừa đang khổ như vậy mới nói là tôi đã bị ông làm khổ, tôi sanh ở chỗ này mà cũng không thoát được ông nữa hay sao mà ông xuống dưới đây nữa. Ông là cái người ác như vậy. Nói vậy là trăm ngàn con trâu thêm đã kéo cài trên lưỡi của cụ Ba Ly. Thì một kiền liên rất đau xót, mất chỗ đó, trở về chỗ Phật đảnh lễ Phật thưa. Phật đó ta đã biết, ta nói ông đừng đến đó mà thăm cụ Ba Ly. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, mấy câu mà phụ sĩ sử thế phủ tại khẩu trung sở dĩ trảm thân như kỳ ác ngôn đó. Đây là nói là người cái lời nói mà ác độc như vậy cũng như là cái búa mở trong miệng, nó là chém cái thân mình cũng do cái lời nói ác. Thành là chúng ta đôi khi chúng ta dùng những cái lời mà nó ác như vậy. Thì đây câu chuyện này ở trong cái Tăng Nhất A Hàm đưa ra cái câu chuyện của cụ Ba Ly trong này. Thì bữa nay chúng ta học về cái giới thứ hai thôi nha. Giới thứ ba thì coi như đã hết giờ. Nhớ cái Du Khống ở trong cái Thinh Văn thì nó khác hơn cái mà Du Khống ở ở trong Bồ Tát Giới. Nếu mà trong Bồ Tát Giới mình nói thật á, người kia có tội thiệt trong tứ chúng, mà mình nói thiệt vậy là phạm tội nặng hơn là cái người mình Du Khống. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát Giới nó quan niệm rằng Du Khống là cái việc người kia không có thiệt, mà nếu mà không có thiệt thì một là lúc nào đó có thể là cái đó được thanh minh. Còn nếu người kia có lỗi thiệt mình nói thì không bao giờ mà người kia ngóc đầu lên được. Tại vì Bồ Tát mang cái tâm niệm là cái việc lợi tha. Sau đó thầy sẽ nói rõ về cái phần đó. Rồi đây có những ai hầu cái những cái nhờ những cái này thì để kỳ sau đi nha. Bữa thứ hai mình trở lại. Bữa nay thì coi như là hết giờ, thầy có bận việc đó. Thầy thôi cái bữa thứ hai kỳ sau thầy trả lời, nó có thời gian nhiều hơn để trả lời những cái câu hỏi đại chúng đã hỏi đây. Rồi chúng ta hồi hướng đi nghỉ.
Chúng sanh vô biên thề
Lai.